หรือท่านอาจจะจะเป็นยังไงคือทราบไว้ตรงนี้นะว่าเจ้าของของจะเป็นคนพ่อหรือคุณตายตัวน้องอาจจะใช้น้องน้อยที่ทำกระบองเขาบอกเขาตั้งชื่อมันยักษ์น้อย
มันกระบองนี่มันยักษ์นี่ว่ามุกบิ๊กบิ๊กชอว์บิ๊กแต่จะถึงจอของอันบิ๊กเราชอว์ฉะนั้นเราต้องบังได้ดียักษ์กันเงาฉะนั้นมันของก็ดีเสียงไม่ได้หรอกมาถึงนี่แหละมันน้อยพยานนี้ชอว์อันหิ้วอยู่ชอว์เชื่อหรือถึงจุ๋มยิ่งจอมีสังขารเขาเป็นอีกขั้นมากที่ถึงจอของก็ยืมมือตะเต้ยนี่ตั้งนี่เลยบางเดนมีแต่กองฟูตะเต้ยนะตั้งหัวจะชี้เทียนมาทอดมันต้องมาถึงแล้วเดี๋ยวไปเต้ายุกหยุ่มหยางชิ้นเขาตังในชิ้นทางเดียวหนามไว้สั่งงานเราจะ
ต้องทำผมเอาชุดตีนี้มีอยู่หนึ่งวางไว้ในเป็นหนึ่งเลือดชุดตีนี้เราหนามมาหมดลูกหนึ่งเลือดก็หนาม
ในย่างเขาตังจึงมันยืดยักษ์ถึงจะ
เราต้องตั้งหนาวเป็นน้ำนะมันก็มีก็มีหนึ่งชุดก็เราก็ให้เลยต้องก็ตั้งหนึ่งนะ
không có cái chuyện nào mà người ta không người ta biết rồi ta không cần học nữa thôi cái này là mình ở trong cái phương diện dịu dắt rồi sự đòi hỏi của họ nói chú ngậu dạy cho tôi sơ hồn dùm thì mình giữ cho họ còn họ không thích thôi coi như mình đã nói sẵn rồi mình đã cho cái mẫu cho họ hết rồi đó là họ làm chủ lấy họ chứ bây giờ mình còn đi làm chủ họ làm sao được hả phải mất công mình nói cái này không có mất công gì hết họ hỏi mình sẵn sàng giúp gì đó mình không có tổ chức gì đó
mình biết con không có tổ chức gì họ chuyện làm sai không sai
à sai không sai nhưng mà họ muốn
trong dòng biết sai không biết không tôi có nhiều người nó làm chặt có người kia hồn nó chỉ làm cái hình thức nó chỉ là cái hoài đâu có biết đâu còn cái gì nó bịt trong tôi phải chết rồi
thì mình hỏi nếu mình có làm tốt phải với anh ta biết được soi hồn không anh biết thì làm tôi coi thử có đúng không có tập tôi chỉ cho nó vậy thôi còn người ta không thích thôi mình cần nói mất công
có đứng tiền theo cái mạng môn của con người có người nó cũng dễ ốm nhưng mà cái tinh thần nó khỏe
còn có người nó phải mập cái tướng của nó đúng mập thì nó phải trở lại mập
có người không phải khí hậu không phải cái người cái mạng người ta thuộc về mập mà có khi người ta mà mập lên cho nó đi xin ăn ha nó ngược cái mạng môn của nó đi có người không người thuộc về kim thì nó phải mập làm gì nó cũng mập à mà thuộc về mập thì nó phải ốm nó ốm mà con mắt nó sáng tinh thần nó khỏe nó không có bệnh hoạn à mạng thủy thì kim thủy tương giao thì cái đó nó cũng mập vậy
có như tôi thuộc về mập à nó có mập được
như ông Liêm đó mà về ông Liêm đó là làm cho ông mập cái là hư chuyện ông ốm như ông mới làm việc rồi ông mập cái là hư chuyện
như ông bạn này chết cũng kim ha mập như kim nhá ốm cũng khó hả
quá mạnh quá
quá quá nó cũng mập nữa
cũng mập
nó tùy theo cái mạng mông của nó tiến theo cái chiều hướng của nó à, người ốm thì nó ốm ốm nhưng mà nó thanh tùy theo cái pháp này mắt nó sáng mặt mày nó thanh tí nó thơ thớ hả mập nó chưa tới người nó chưa tới tuổi con người 24 tuổi tới 28 tuổi nó phải quy nguyên bây giờ là cũng mập rồi con gái bao nhiêu tuổi 20 vì muốn mập như tôi không như tôi là hư rồi nó tùy theo cái bản thể của nó chứ cái bản năng của nó tới đó rồi nó tới năm nào nó tiến được nó tiến đúng chiều hướng cho nên nhiều nhiều người tôi hồi nhỏ ốm lắm gió thổi cái bay à mà gặp ai mập à, bán cho tôi chút thịt đi à, nó bày mua đậu phộng ăn mua 2 kg ăn đi ăn hết 2 kg nó cũng không mập mua đậu phộng ăn à, mặn chìm để tới 28 tuổi tự nhiên nó mập nó mập có 2 tuần lễ nó quần áo nó hư lên bận không được phải may được mới 2 tuần lễ nó mập mà tôi ăn cơm tôi ăn 3 chén xanh như này cái chén mà cái chén xanh đó ăn 3 chén cơm nhưng mà nó cũng không mập rồi đi bác sĩ hoài nó cũng không mập nó tới cái tuổi nó mập mà hồi đó chưa tu
Dạ thế sao kỳ công tác mà ngồi theo hộ thì nó có cái kem lò luồng gió nó làm cho mình mát.
Dạ.
Dạ. Ngồi theo hộ. Dạ. Rồi mãn 2 giờ đồng hồ đó rồi tới khi tôi ngồi đang pháp luân với là thiền định thì không có cái mát đâu.
Không có cái mát.
Dạ, không có cái gió
nó bị thâm nó đó của cái pháp luân bắt chưa thâm.
Dạ.
Không cần gì làm tới 2 giờ.
Dạ.
Làm nửa giờ, 1 giờ cũng đủ rồi. Dạ. Dành cái gì vậy? Bây giờ chỉ ta ngồi ta làm pháp luân nhiều.
Dạ.
Bây giờ bác nên làm pháp luân nhiều.
Dạ.
Tôi không cần làm nhiều lắm là quá sức là 1 giờ đồng hồ.
Dạ. Vì tôi không biết
làm pháp luân.
Dạ, tôi nghe nói làm lâu nó tốt.
Vậy đó nó thâm rồi.
Dạ.
Thâm cái chiều kia mà cái chiều này chưa thâm. Dạ. Thì bác phải làm pháp luân.
Dạ. Bây giờ tôi nghĩ bớt
làm pháp luân nhiều. Tối phải nằm hít. Tôi nói cho ông hít không? Nằm hít.
Dạ có.
Nằm hết được kia làm pháp luân nữa, làm pháp luân liên tục chứ.
Không có thì tôi làm
cho nó mở về cái pháp luân rồi thì lúc đó con mắt cô bác là nó sáng nè.
Hôm trước thì tôi làm tiền lối 12 giờ cho tới thì 2 giờ hay là 2 giờ rưỡi. Rồi hôm mà tôi được nghe trong băng của dặn ông đem về tôi nghe đó, nên bây giờ tôi trở là tôi làm từ 1 giờ tới 3 giờ rưỡi. Dạ, tôi mình từ 1 giờ tới 3 rưỡi mới xong hết.
Dạ. Bây giờ lớn tuổi có đi đâu chơi được cái pháp này là khỏe rồi.
Dạ.
Bây giờ bác làm thêm pháp luân. Pháp luân rồi
bây giờ, định.
Bây giờ mình đổi cái giờ kia qua bên pháp luân với thiền định. Thiền định lâu á.
Thì nó cứ làm cái giờ kia nhiều quá.
Dạ.
Rồi hai cái này nó mỏi quá. Dạ. Cái tiền hai cái sau nó có nửa tiếng.
Nhớ co có lưỡi băng này
rồi. Dạ,
co có lưỡi răng kề răng. Nhớ Phật ở đây chỗ này.
Dạ, thì lúc
để
nào tôi rảnh tôi cũng làm vậy.
Để nó an thần. Và nó lập cái thận thủy đó lại.
Dạ. Tôi lúc nào rảnh tôi cũng nhớ tôi niệm Phật. Dạ. Theo ông Tám dạy đó. Mình nói chậm chậm vậy đó.
Dạ, mọi người đã chơi. Dạ. Cho thơ thơ.
Bây giờ
bác tu ở đây sau này cái ngũ tạng của bác á nó kêu bằng phản lão hoàn đồng, nó trẻ trở lộn lại, nó ăn đồ mát được.
Dạ.
Nó hay nóng ở trong bình á, ăn nước mát đậu xanh rồi ăn được, sau này nó mạnh lắm.
Dạ.
Hồi trước mấy ông già mà ăn đậu xanh nó ách, nhưng mà tu cái pháp này mà làm pháp luân đứng rồi thì ăn đậu xanh không có ách. Chính ông tư là 80 tuổi mà còn nấu chè đậu xanh ăn, nó nóng hơn mình á, nó như con nít vậy mà. Bây giờ một ngày nó thử giữ thanh khí nhiều quá, cái tạng của nó nắm như tư, ngày nào tôi cũng uống thuốc mát không à. Mà theo ông thầy thuốc bắc nó nói nếu người ta uống như vậy thì cắn mặt tới chết tới chết nè. Ông uống ngày nào ông uống thuốc mát, bởi vì tốn công phu nhiều quá nó đổi, nó thành cái tạng của mình nó trẻ lại, nó nóng nó nhiệt, ăn chay với nó cũng nhiệt à. Thành ra ông thầy thuốc bắc ông coi ông cái mạch tôi, cái mạch người ta là phải thiếu một phần gì, cái nào cũng dư hết làm sao. Bây giờ tôi bớt, ông cho uống thuốc mát cho bớt, ông cho uống mà ông sợ, ông tới ông coi có chóng mặt không, tôi nói không, ông đi làm tự nhiên ông sao. Ông mừng như là ông nên chăm cho người ta, chăm rồi là nó xuống liền. Nhưng mà hồi trước chưa chăm là đo 14 độ, ông chăm rồi nó lên 15. Cho nên cái ông thầy Tàu, ông nói cái mạch của ông hoàn toàn ngược với người đời, ngược lắm. Nếu mà coi đúng như người thế gian, người thường á, không có bao giờ uống thuốc được.
Như vậy là xuống á.
Hả?
Đó 15 là xuống.
Là xuống á. Nó ngược lắm.
Ở cái thận nó bây giờ nó lên đây, bộ mạch nó xuống thấp. Sao đã cái là cái bộ này nó phải có những cái ba bộ, cái bộ này nó cũng phải tương đối với bộ kia nha. Nó có
phần lẹp hơn chút. Bây giờ phải trị đi ngược. Đủ thứ hết nhưng mà không có được. Rốt cuộc là công phu là được. Tại sao tôi phải nghiên cứu để sau này các bạn tu tới cái trình độ đó không có lo cái gì hết. Lo không công không. Tôi muốn nghiên cứu cho kỹ như thế này. Như ông bác sĩ Tùng ông coi đi, ông có đau lắm không? Ông có thấy ớn lạnh không? Không. Cái lưng tôi chắc lắm, vỗ coi không có đau, không có mỏi. Ông đi bộ được không? Có chóng mặt không? Không, cái gì cũng không có. Nó thấy thì kêu nước tôi có 18 độ 9 lần à, đi với 18 độ 9 cho nó ông đo lại, ông cái sao bây giờ còn 16. À, chính ông nói đó. Rồi ông cho uống thuốc gì vô bụng uống đó. Uống vô nó còn lộn xộn đó. Rốt cuộc là chỉ có cái công phu thôi.
Đường tám thì giờ ta muốn khám là khó hay là không là để không biết. Để không phải tâm là không biết con cá nó có bớt là có.
Không tâm cho cơ thể nó chứ điểm.
Nó mới là tôi buồn, nó tôi giận gì đó. Cái nó rối đau cho này cũng như là ai loay từ vậy đó vậy đó. Mà bây giờ nó hết bữa nào tôi không hay. Bây giờ thấy hết.
Cái bác còn làm nữa, nó
dạ,
cũng còn
bệnh cái tay này. Cái tay này hôm đó tôi coi gì không được chứ. Mà tôi đi bác sĩ rồi cùng cả năm mấy hai năm.
Dạ.
Mỗi lần muốn nghe ra tôi phải nắm tôi đỡ nó gì mới được.
Dạ.
Dạ. Mà bây giờ nó tự nhiên nó hết hồi nào dạ. Tôi thiệt không hay. Thế chừng tôi mận chị em tôi nắm tôi mận sao nó thấy nó không
đau. Bây giờ bác cố gắng làm nó còn phải đổi trong ngũ tạng nữa.
Dạ.
Trong ngũ tạng chưa có đổi đều.
Dạ.
Nó còn cái bộ phận gan. Dạ. Tim nó còn chưa bao nhiêu phần.
Dạ. Tôi nghĩ có cái hai cái cẳng.
Dạ.
Nó mỏi hai này. Dạ. Thành ra tôi ngồi không được lâu.
Cứ việc dạ. Làm hôm đó thì nó sẽ dạ. Đổi hết.
Hôm đó thì dạ thưa không biết mình làm cái xoa hồn lâu hay là
xoa hồn lâu cũng tốt. Dạ. Mà pháp luân phải làm nhiều. Lớn dạ. Tuổi phải làm pháp luân nhiều.
Dạ.
Ha. Dạ. Lúc công phu bắt đi làm pháp luân làm hết làm được thôi.
Dạ. Tôi thì là kỳ nó tán ngược. Tôi ngồi xoay hồn đó, thì được 2 tiếng.
Yeah.
Lúc này tôi ngồi được 2 tiếng đồng hồ.
Yeah.
Còn cái pháp luân với lại cái thiền định đó, yeah. Nó có nửa tiếng. Trong hai môn nó nửa tiếng.
Ờ, sau này sẽ làm pháp luân rồi thường thiền định nó sẽ dài hơn.
Yeah. Yeah. Cái thiền định tôi ngồi vì nó mắc mỏi hay này quá.
Bắt đầu pháp luân chưa đủ sức.
Yeah.
Đủ sức nó đổi hết cái điểm trong ngũ tạng rồi đó. Ở trong ngũ tạng cũng còn trêu.
Yeah.
Nó đổi hết rồi cái đề. Cái chân nó không có gì hết.
Yeah.
Nói vậy cho mình đừng thay lần lần xương ngũ tạng thay đổi rồi tới xương thịt nó thay đổi hết.
Yeah.
Sau này cái thịt nó tốt lại.
Yeah.
Nó ra mồ hôi nhiều.
Dạ yeah, tôi xin lỗi mà tôi hỏi để nhờ ông chỉ giùm con. Hai tôi ngồi hai tôi hồn đó. Hai tôi ngồi lại đó chừng lúc 15 phút thì cái nhà tôi thì đâu có phòng lạnh mà nó cũng quạt mái.
Yeah,
dạ mà sao nó quạt
mái nó mát nữa phải là nhờ sơ hồn lâu.
Dạ
bởi vì nó thông ở đằng sau này.
Dạ
thông ở xương sống
thì không được hết. Dạ rồi có một bữa đó không biết tại sao tôi ngồi cái bằng gì nó là hình như mà cái ống gió vậy đó. Dạ tôi định cho cái ống cái bằng món thịt cá gì thôi mà nó thối từ đây lên tới ngực tôi.
Nhưng mà đó không phải thấy vậy chứ không phải nó ở sau xương sống thông.
Dạ mà thôi mát thì đây mà mát cũng có 15 phút hồ ra là mới chịu hết. Mà cái hồi ngồi xoa hồn thì nó mát. Dạ rồi tới chừng ngồi thiền định mới biết là pháp linh nó hết cái mát lạnh nè. Tôi nói đây hỏi thăm nhờ ông đó.
Cái xoa hồn là nó bây giờ nó mới xuống. Bây giờ mình làm pháp luân nó thông lên hai cái đường âm dương.
Dạ.
Bây giờ nó mới thông có một đường, còn thiếu một đường nữa là phải làm pháp luân. Pháp luân nó thông luôn cái pháp luân rồi, cái là hai cái nó điều hòa. Thì lúc đó mặc sức ngồi sung sướng. Tại giờ bác cần sôi hồn nó có lâu á, cái đó cũng tốt.
Dạ.
Nó thông mới nó thông đi xuống nè.
Dạ.
Rồi đây thì nó thông đi lên cái lòng lại.
Xin lỗi để cho tôi nói con nhập xíu nữa.
Dạ.
Tôi mới từng này đây, tôi thấy ngay đây có một cái làm cái kiến tròn vậy đó. Mà trong đó nó có bốn cái cánh như cánh quạt.
Dạ.
Tôi thấy nó dựng phức hồn mà nó bắn mà nó không có rọi.
Dạ.
Nó thấy cũng như cái kiến của các chú bán mấy người ta họ bán cái hồn mới lấy ra vậy đó.
Dạ.
Sáng tốt vậy đó.
Dạ.
Dạ. Rồi cách chừng năm 10 phút sau cái tôi đã thấy như ông thầy chùa đỡ chừng lố 40 tuổi ta là mà mặt mày đồ tốt đẹp lắm trắng người xinh người lắm mà cái đầu cũng lạnh cái cột không mới cao trọc nóng trắng nón cũng bận cái áo tràng mà màu sô cô la đậm lắm. Dạ mà chỗ này nó có cái lai lớn vậy rồi cái chính giữa cái lai có thêu một cái nhánh nhau.
Dạ.
À, không biết cái gì
bây giờ bác thấy cái gì bác cũng niệm Phật hết à.
Dạ.
Bởi vì những cái đó ở trong mình bác sau này nó ra hết.
Dạ.
Ở trong mình hết sau này nó đi ra bác chỉ có niệm Phật thôi đừng có vội chứ bây giờ thấy Phật thấy gì mình cũng niệm Phật thôi không có tin gì hết.
Dạ.
À, rồi đó nó mới tiến bộ mau chứ đừng có tin gì hết. Thấy thầy chùa thầy kệ đồ ở trong mình cái chuyện của kiếp trước vậy chứ kiếp trước có tu. Bây giờ nó cho thấy lại, không có gì hết. Mà bác chỉ niệm Phật thôi. Nếu mà bác không niệm Phật, bác nghe rồi bác nói chuyện được đó, rồi liên tục nó mở lại cái giới đó, nó cũng trở về cái chuyện hồi xưa, chứ không đi tới cái văn minh của Phật pháp bây giờ. Thành ra cái pháp của mình ở đây chỉ có niệm Phật thôi. Thấy kẻ nó thấy ông niệm thấy mình niệm Phật.
Dạ, thì cảm ơn.
Sài Gòn ngày 22 tháng 10 năm 1972. Văng vẳng âm thanh gọi tiếng lành, vượt đời qua đạo tự xét thân, tâm thiền chân pháp lòng minh cảm, thiên cảnh thế gian xét rất gần. Khi chúng ta công phu cho nó nhập định rồi đó, thì chúng ta nghe cái âm thanh ở cõi khác, không phải âm thanh ở thế gian. Thì chúng ta phải theo dõi. Có người soi hồn nghe tí 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 ở trên trung tim bộ đầu, và có người thiền định nghe những cái tiếng âm nhạc ở xa nó đưa tới, cái đó nó cũng dẫn tiếng mình đi lên trên. Nhưng mà mình lần lần tu tiến, chứ không có nên vội tin rằng chúng ta tới cảnh đó rồi hết, chúng ta còn đi nữa. Cho nên chúng ta phải vượt cái đời, đưa nhờ cái đó chúng ta mới vượt thế gian. Cái người công phu thiền định tại sao nó ngồi bền và nó thấy nó khoan khoái, nó có một cảnh khác đổi thay, cũng như màu sắc này kia cái nọ của nó cũng khác gì cái âm thanh ở bên trên gọi mình. Thì bây giờ mình tới đó, cái lực lượng mình tới đó, nó hòa cảm với cái giới đó, thì tự nhiên mình được tiến nơi giới đó. Mình mới lần lần vượt cái đời thế gian giả tạm, thì nói là ảo ảo vậy chứ rốt cuộc không có cái gì tránh hết. Mình xét phân ra cái thanh và cái trượt, cái tâm mình thiền theo chân pháp, đi theo cái biển, nó mới vượt khỏi cái hồng trần đi lên trên. Thì cái lòng chúng ta ở bên trong nội tâm chúng ta mới minh cảm cái sanh diệt ở thế gian. Rồi lúc đó thiên cảnh là cảnh trời và cảnh thế gian xét nó cũng gần với nhau, chứ nó không có xa. Bây giờ ta đang ở thế gian, tại sao ta nhắm mắt ta tới thiên đàng? Là nhờ do sự công phu. Mà công phu đến đâu, ta đi vô ở trong cái thanh điển, nó mới nói liền thanh điển. Chứ chúng ta không có đi lấy cái lý luận trần gian, nói chuyện bồng lai thiên cảnh, nói chuyện ngọc hoàng thượng đế, rồi kêu thần thánh lô bù mà không thấy ai hết. Còn cái này không, chúng ta lấy cái thanh điển, rọi cái thanh điển thì tự nhiên nó hòa cảm, nó thấy. Tự tu tự xét tự lầm, đời là cõi tạm vẫy cầm gắn tu, nằm đêm mơ mộng càng buồn, văn minh đoán xét hành thu lý trời. Đó, chúng ta dẫn kỹ, mình phải tự tu tự xét tự lầm, mình nghiên cứu, chứ không có nên mơ mộng nằm chim bao này này kia nọ, không được. Chúng ta phải gắn tu gắn sửa, nay chút mai chút nó mới đi tới, chứ đừng có nằm đêm rồi tôi mơ mộng chim bao đó, rồi tôi nhớ cái chuyện chim bao đó, rồi tôi cho cái đó là tránh, nó càng ngày càng thối bộ chứ không có tiến bộ. Cái người văn minh nó phải đoán xét, mà hành thu là nó phải đi tới để nó thu hút cái nguyên lý của trời đất. Hồn ta vượt khỏi cõi đời, đến nơi tận hưởng lý lời Phật khuyên. Chúng ta, cái hồn của chúng ta vượt cái cõi thế gian là vượt khỏi bản thể này. Cái bản thể này là cái đời. Nếu chúng ta còn bám ở trong bản thể thì chúng ta phải theo cái chuyện đời, sự di động của thế gian. Mà chúng ta vượt khỏi bản thể thì chúng ta đi khỏi cái đời, khỏi cái sức hút của hồng trần, thì mình đến nơi tận hưởng lý lời Phật khuyên. Mình đi tới cái chỗ bất động đó, mình hưởng lúc đó cái luồng điển của Phật đưa đến, là đem cái sự văn minh sáng suốt cho mình. Thân con chẳng khác chiếc thuyền, vượt qua sóng gió hồn thiên tiến lần. Cái bản thân của chúng ta cũng như chiếc thuyền, từ nhỏ cho tới lớn, bây giờ gặp những sự kích động và phản động ở thế gian, tham sân si hỉ nộ ái ố dục buồn tuổi đủ thứ hết, cũng như chiếc thuyền mà bị sóng gió. Qua một thời gian rồi, qua cái cơn sanh lão bệnh tử rồi, chúng ta có tu biết được phần hồn thì chúng ta nắm phần hồn. Cái hồn thiên là hồn, không phải là ở thế gian, nó ở bên trên nhưng mà ở thế gian. Lúc đó chúng ta mới tiến lần lên, lập trường giữ vững chuyên cần và nắm đó mà đi, không nên thay đổi, không nên nghe chuyện này chuyện nọ rồi bỏ phí cái công phu uổng lắm. Hồn là giáo chủ, thân thần tạm theo, cái hồn là chủ của bản thể. Cái thần thức cũng mở mắt thấy cái đó là nó phải theo cái chủ nhân ông, chứ không phải chủ nhân ông đi theo cái mở mắt thấy đâu. Những cái đó là cái cõi tạm, mà người thế gian họ bị lầm một chút là mở mắt thấy họ chạy theo. Nhưng mà chúng ta, cái hồn chúng ta thấy rồi đó, chúng ta mới điều khiển cái thần thức của bản thể, nó chỉ theo phần hồn thôi chứ phần hồn không có theo nó. Cho nên tự vội tưởng nghèo, không không mà có gắn theo tiếng hoài. Đừng có tưởng ta tu rồi một ngày kia đây rồi bỏ nhà bỏ cửa bỏ bản thể đây rồi chết rồi không biết đi đâu, tưởng nghèo là tưởng chúng ta tiêu tan hết. Không, trong cái không mà chúng ta nhận thấy ở đây thì nó sẽ tiến hoài, cái phần hồn nó sẽ có trong cái không mà nó mà có. sau này nó bỏ bản thể thì nó có đầy đủ hết, nó không thiếu gì hết, nó cứ tiến hoài chứ nó không có trục lùi như bản thể thế gian. Tới già tới chết rồi thôi là nó có giới hạn thôi. Còn cái hồn chúng ta không có giới hạn, chúng ta tiến lên rồi cứ tiến hoài. Biển ta trụ quá di xài, tiền tài thế sự tan hoài tự tan. Cái biển chúng ta mà trụ quá rồi đó thì chúng ta xài bất cứ ở đâu cũng được. Cái người thông minh sáng suốt thì đi đâu cũng có cơm ăn hết, cũng có áo mặc hết, không có đến nỗi mà đói khổ đâu mà sợ. Còn tiền tài thế gian mình ôm cho giữ, nay mình có bạc tỷ, mai họ ăn cướp không còn gì hết, rồi sau này nó cũng có tự tan làm đi làm lại. Nhưng mà cái bản thể chúng ta, cái tuổi tác chúng ta, nó không có chờ đợi chúng ta để mà để đi tìm cái số tiền mà đã mất. Cho nên cái chuyện thế gian thì nó có tự có tan, chúng ta không nên suy nghĩ nó quá nhiều. Suy nghĩ nhiều chừng nào thì di động nhiều chừng nấy. Chúng ta chỉ nắm cái điểm trụ qua thì lúc nào chúng ta cũng di xài, đi nơi nào cũng sống được, chứ không phải riêng ở Việt Nam. Không đau, không khổ, không bàn, không dành, không dịch mới an cõi lòng. Con người không dành dịch của người ta, cái tâm người đó mới an. Mà không cảm giác cái đó là đau, cái đó là khổ. Cái gì ở thế gian đau rồi hết đau, rồi khổ rồi hết khổ, cái gì cũng tạm mà thôi. Nuôi sâu lại phải đề phòng, không nên bình thản tiến tầm biển quan. Cái lúc mà chúng ta mưu sâu để việc của thiên hạ, để làm cái việc gì mà kiếm ăn đó, đặt cái mưu này mưu nọ đó, thì phải coi chừng rằng cái đó tham một lần nó sẽ tham thêm. Mà chúng ta không mưu, cái gì cũng bình thản tự nhiên do trời đất sắp đặt. Chúng ta bản thể chúng ta cấu tạo bởi thiên nhiên, và chúng ta hàng ngày sân sống tất cả của kim mộc thủy hỏa thổ tạo thành để nuôi dưỡng bản thể của chúng ta, cũng là thiên nhiên hết thảy. Chứ không phải rằng do ai tạo, con người nào làm ra được. Con người không có thể chế ra học cát đâu, dù cho bác học đi cũng vậy đó thôi. Càng tư càng xét rõ ràng, chính mình là chủ thân chàng phải lo. Đó, mình càng ngày càng tư càng minh thì mình thấy cái địa vị của phần hồn là chủ bản thân, chứ không phải bản thân làm chủ mình. Chính mình là chủ mà mình không chịu lo đó cái bản thân á, thì chỉ lo cứu xét tò mò, cứ dùng cặp mắt mà xét chuyện này chuyện nọ của thiên hạ, chuyện mình không có lo. Sách nào cũng đọc mà thân trò khổ thêm đó. Thời gian nó đâu có cho phép chúng ta theo cuốn sách này đã rồi chạy theo cuốn sách kia, rồi họ nói chuyện này cũng bắt chước, đọc qua một cái rồi bắt chước muốn thay đổi. Thì cái thời gian mà chúng ta nung nấu cái thanh điển để đi lên, rồi chúng ta lấy cái sáng suốt áp dụng dùng cái lối khác của người khác, thì nay được một chút mai nó lại hạ trở xuống. Thành ra cứ bấy nhiêu đó mà nó làm chúng ta trầm luân trong bể khổ, cứ lên lên xuống xuống, cái luồng điển nó không có nhất định đi lên luôn. Thì cái này chúng ta quyết tâm trả phú cầu bằng, bỏ tất cả những cái gì ở thế gian của thiên hạ là thiên hạ đoạt được, còn cái của tôi lo sửa cho tôi mới tiến lên. Thì tôi xả phú cầu bằng, tôi không có thâu thập những cái chuyện ở thế gian. Họ cho cái đó là cái quý, nhưng mà rốt cuộc không phải. Cái của tôi có mới là quý, còn cái của thiên hạ tôi không có chấp nhận. Thì tự nhiên mình trở nên một người gì, một người bằng đạo, là không có cái sự phức tạp của thiên hạ đổ trong đầu óc chúng ta mới tiến được. Còn nếu mà chúng ta cứ xem sách, cứ theo những cái đường lối đó, thì sự đau khổ nó dồn dập trong đầu óc chúng ta, bắt chước người này chập, bắt chước người kia chập. Mà mấy một cuốn sách coi như là mười mấy hai chục ngàn cái công việc thí dụ, rồi nó cứ đi theo cái đó nó tiến được. Bây giờ chúng ta phải trở về thiên nhiên, không còn cái gì hết, đi trong cái không không. Vạn sự khởi đầu bởi những không, chúng ta phải trở về không, nó mới đi tới cái chỗ tiến bộ văn minh của trời Phật. Dấn tu mở trí mở niềm, khai thông trên biển tự tìm đến nơi. Đó, mình dấn mình tu là mình sửa lấy mình cho nó hòa cảm với thiên nhiên, thì nó mở cái trí và nó mở cái niềm tin là chính nó đã đi tới được, nó xét được, nó hiểu được lấy nó mới tiến được. Nó khai thông cái chân điển, tự nhiên mọi việc gì nó muốn đến nơi là dễ dãi, chứ không phải là đi theo một cuốn sách lấy cái ví dụ của người khác. Mình tu ở đây rồi trở về thiên nhiên. Mẫu ai minh tâm mới hiểu lý trời, sáng soi thế cảnh biểu lời dạy khuyên. Đó, lúc ta minh tâm chúng ta mới hiểu lý trời. Còn cái chuyện sáng soi của trời đất đó, nó biểu bày cái lời dạy khuyên người thế gian. Tại sao cái cây kia xanh, cái cây nọ lại sinh ra cái bông đỏ, và cái trái này lại chua, mà cái trái kia lại cay. Đó, cái sự kích động của thế gian vật chất, mà nó cũng phải biến theo cái chiều hướng quy định. Thú hồ gì cái phần hồn con người nó cũng có sự quy định của nó. Cái đó là cái sự sáng suốt của trời Phật biểu bày để dạy chúng ta hiểu cái phần của chúng ta lo giữ lấy chúng ta. Cây thì lo tiến bộ theo cây, mà chua tiến bộ theo chua. Chứ đừng cái cây mà muốn đổi thành chua, mà chua muốn đổi thành cây cũng không được. Khuyên người cảm ứng tiền, nhưng cửa trời mở rộng nói liền tiến lên à, thì cái cảnh trời của chúng ta một khoảng đất rộng cây cỏ nó cũng có sự vui mừng cảm ứng của nó, mà con người chúng ta cần thông minh hơn nó, chúng ta phải cảm ứng cái tiền duyên trước kia chúng ta ở đâu đến đây rồi sẽ về đâu, mà nếu chúng ta không trở về cái vị trí của nội tâm chúng ta không bao giờ chúng ta thấy được cái tiền duyên. Mà cửa trời thì mở rộng đó, bây giờ chúng ta không tiếp nối cái thanh điển của chúng ta đi lên làm sao mà chúng ta nối liền được để tiến lên, cho nên chúng ta phải trở về vị trí chúng ta mới đi lên được. Còn nếu mà chúng ta ở vị trí một người khác là chúng ta bị chặt, và đó cuối cùng trong sự tham sân si của thế gian. Có sự sáng suốt của nội tâm mới thấu hiểu được nguyên lý của trời đất. Khi ta thông cảm được nguyên lý của sự việc thì tự nhiên ta sẽ trở về với nguyên lý của thiên nhiên. Phòng thi đổi tánh đảo điên, sân si vô định gieo phiền thế sanh, điển không chuyển hóa đần rần, khổ tâm cực trí cơ hành quang mang. Ta chúng ta phải đề phòng, khi chúng ta tu là chúng ta tiến lên một con đường. Còn nếu người không tu thì tự nhiên nó phải đi tới chỗ đảo điên vì tham lam ngoại cảnh và bị ngoại cảnh thu hút, thì nó trở nên cái tánh sân si vô định, gieo phiền cho người này người đó. Điển không chuyển hóa đần rần, nó không minh bạch cái âm dương, nó không biết thanh trược phân minh, thì nó càng ngày nó càng khổ tâm cực trí, nó thấy nó cơ hành hoang mang, nó không biết sao đây à, tu cái môn nào. Nhiều người cứ mở miệng nói tu nhưng mà không biết tu là cái gì, nói Phật mà không biết Phật là ai. Sự áp đảo từ bên ngoài xâm nhập vào nội tâm, nếu ta không chịu tỉnh thì càng ngày nó lại càng làm cho luồng điển bất thông, rồi đâm ra lầm tưởng là đứng đắn đó. Nhiều khi những người ở thế gian để cho người khác phê bình và cho họ là ngoan cố, nhưng mà họ cho là họ phải à, cái đường lối họ đi đứng đắn, nhưng mà cái đó nó cũng là sai lầm. Mình tưởng đứng đắn chứ cũng mình chưa có trở về thiên nhiên, làm sao mình biết cái vị trí đứng đắn của mình. Mình ở về đời không bao giờ có sự đứng đắn, cho nên người ta nói, người xưa cũng nói, trên núi có cây ngay, ở dưới thế gian không có người ngay là vậy đó. Đến khi động chạm khó khăn suy ra mới thấy cơ cần tại ai, xét đi xét lại chẳng tài, chính mình sai lạc chẳng ai sai lầm đó. Mình đến khi động chạm thì mình mới thấy cái sự khó khăn, còn bình thản nghĩa là không có bao giờ khó biết cái sự khó khăn. Cho nên chúng ta tu ở đây, chúng ta tự gây cái sự động chạm cho nội tâm, lấy cái điện đụng cái điện, lấy cái nguyên khí của trời đất đánh đổ cái nguyên khí của cơ thể, thì đi tới động chạm thì chúng ta mới thấy cái sự cơ cần tại ai, sự tối tâm ngoan cố ai đã tạo ra, chính mình nuôi dưỡng nó cho mình không có đánh đập, không đánh đổ và không có thanh lọc nó. Lúc đó mình xét đi xét lại thì mình không còn cái tài dễ thế gian hết à, sanh lão biết được cái luật định của sanh lão bệnh tử thì con người không có cái tài cán gì hết, mà chính mình sai lạc. Mình nếu mình không có sai lạc, mình không có nhập bản thể, mình làm đánh trọn lành tiên Phật rồi à, mình đâu có đi tới cái chỗ sai lầm. Mà bây giờ mình tu rồi mình thấy tất cả là phải, nhưng mà chỉ mình là sai lầm. Cho nên tôi thường thường nói, ngày nào cũng ngày của trời Phật, mà giờ nào cũng giờ của chúng ta đã tự sai lầm. Cho nên khi mà chúng ta xét được biết từ giờ, từ phút, từ ly, từ tí sai lầm đó, thì người đó mới biết tù. Chứ đừng cho là ta là phải, cho ta là phải là sai, đi làm thầy thiên hạ là sai. Bởi vậy cho nên chúng ta nên tu trong sự động chạm, mau tiến hơn là thanh tịnh mà bất minh. Có người mà nói tôi tu thì tôi phải dọn cái cảnh cho đẹp, cho thanh tịnh, nhưng mà tôi không minh cái nguyên lý của sự kích động và phản động thì làm sao mà tôi tiến về Phật được. Cũng như con người mà lái máy bay mà không hiểu cái sự tai hại của chiếc máy bay thì làm sao mà đi thứ này thứ kia được. Chúng ta ở đây cũng vậy, chúng ta đang lái cái chiếc thuyền Bát Nhã là cái bản thể chúng ta đây. Ở trong đó nó có nhiều cái quyền bí, nhiều cái cơ năng khác hẳn thế gian, mà chúng ta không biết lái, không minh định cái nội tạng mà để điều khiển lấy nó, thì tự nhiên bị sóng gió đập đổ, thì một ngày kia nó cũng phải chìm theo sóng gió. Cho nên các bạn có tu về tâm thần, tinh thần điển quang, thì các bạn sẽ thấy rõ ràng là chính mình điều khiển, mà mình đi tới điển quang là mình đi tới thanh tịnh, chứ không có cái sự gió mưa bão bùng mà nó nguy hiểm mà nó hại chúng ta. Còn nếu chúng ta theo bản thể thì một ngày kia nó sẽ lật đổ chúng ta, chúng ta không có thể tiến được. Chứ không phải rằng Đức Phật nói như mình trả phú cầu bằng, các con nên diệt sự tham sân si hỉ nộ ái ố dục, mà người thế gian là nói tôi làm sao tôi diệt được, à họ không biết cái đường lối, cho nên đằng này người ta không có cấm giới. Các bạn tu là các bạn tu, nhưng các bạn không có cấm giới. Cứ khi các bạn làm cái gì bây giờ cứ tiếp tục làm đó, rồi các bạn sửa cái nội bộ, cái trung ương, cái cơ quan điều khiển nó minh tâm chiến tánh rồi đó, nó không có tái phạm nữa, thì lúc đó nó mới chịu dứt. Chứ còn khi không các bạn đi đường lối đó, vì khi các bạn bỏ không bao giờ bỏ được. À, cho nên cái đằng này ta không có cấm giới, mà chỉ cấm cái làm biến là đi liên kết lại cái con đường liên quan từ tiền kiếp tới bây giờ. Mà chúng ta làm biến, ai đi liên lạc với chúng ta? Cho nên chúng ta phải cố gắng tu, sửa và hành, tự nhiên chúng ta mới đi tới chỗ đó. Cho nên các bạn đã có một cơ hội, theo tôi thấy, theo tu hành đường lối bây giờ, thì các bạn đã có một cơ hội rất tốt đẹp đi thẳng vô con đường để chúng ta đem lại sự sáng suốt cho nội tâm và tự tu tự tiến, tự minh tự giác. Cái đó là cái chuyện quý báu nhất, mà không phiền hà tới một người nào. Chứ không nên quỳ gối trước một ông Phật bằng đất ở thế gian mà cầu xin chuyện này chuyện nó. Cái đó nó càng đem sự tâm tối. Nhưng mà chúng ta ở đây được tiến gần tới Đức Phật, tiến gần tới sự văn minh, tiến gần tới những vị trọn lành hiện hành của vũ trụ. Chúng ta không có chịu mà lợi dụng những vị đó, chúng ta không có làm những điều trái ngược. Cho nên các bạn đi hoàn toàn vô trong cái pháp lý, vô vị khoa học nghiền bí Phật pháp, chứ các bạn không phải đi vô trong cái chỗ ý lại. Cho nên mỗi người là đều làm chủ bản thể. Tôi nhắc hàng tuần ở trong đó những cái bài thơ trong phân minh rõ ràng cho các bạn: một con đường sáng là đi lên, một con đường tối là đi xuống. Thì bây giờ chúng ta dồn ra cái quang cảnh, nếu mà không có ánh sáng của trời đất chiếu rọi, làm sao có đủ phân ra rõ ràng màu mè thứ tự. Nếu mà tắt hết trọi không có ánh sáng thì vũ trụ này không có thứ tự. Mà có ánh sáng của trời đất là tự nhiên có thứ tự. Mà nội tâm của chúng ta không có ánh sáng, làm sao chúng ta có thứ tự mà để điều khiển cái tiểu thiên địa này, và biến cái tiểu thiên địa này thành cái xá vệ quốc của Đức Phật, mà để tiến về bên trên để tu tịnh. Thì chúng ta phải cần cái ánh sáng ở bên trên, chứ chúng ta không cần cái sự di dụng của thế gian và sự kích động của ngoại cảnh. Cho nên các bạn tu nhiều khi họ chọc một chút các bạn giận, cái đó là các bạn đi sai được. Nhưng mà các bạn không phải là đi theo tìm người thế gian, các bạn tìm cái thanh điển của các bạn ở nội tâm và liên kết với tự tại tự nhiên, tiến về minh định không động. Thì các bạn phải nhắm con đường đó mà đi, chứ đừng nghe cái dư luận thế gian. Dư luận thế gian mà làm gì? Họ nói được và chê cái áo mình xấu, chứ ai cắt cái áo mới cho mình bẩn, thấy không? Họ chửi thằng đó quê, chứ họ làm sao cho mình tâm? Họ không có biết cái gì hết, chính họ cũng chưa hiểu họ. Cho nên các bạn còn nhiều người sống trong dư luận nhiều lắm, không nên, phải tự dứt khoát cái đó để các bạn đi về nó, hướng về nội tâm. Các bạn không có bị lỗ đâu, nhưng mà các bạn sẽ đi tới 100% mỹ mãn cho nội tâm ở tương lai. Cảm ơn các bạn.
Mấy đứa ở nhà mấy người to tới trong người sợ chậm không cho đi, tôi đi đây chữa bệnh. Không phải cái bệnh gì á, hay có đạo là không có bệnh.
Tôi đang rất là nó dữ lắm, tôi đi trong cái xe đó, nó lên cái bài tôi thì tăng, nó lên đấy tôi cho đặt ra, đi chút, để có chuyện gì đó, tăng cái đó là đi cái phương pháp mà nga, không biết chưa không có tăng, nó không có thầy.
Cái đó thì chắc nghĩa thì nghe hiểu chứ.
Tôi
bây giờ tôi nói cái gì đi chịu đó, thì nói lại nó không được.
Không được, bây giờ mình đi nói được xuất phát nữa. Cho nên mình học hết trơn.
À, một thời gian này nó đủ hết đó, nó không có cần học cái thế gian. Rồi tới lúc đó, tới hồi đó nó mới thấy là sách vở nó không thèm coi nữa. Bữa nay cái bài nhắc nó, có nhiều người có tìm sách coi hoài nó làm trở ngại. Tối công phu chích cha khổ dành được một chút, sáng đi theo cái đó nó mất rồi. Thành ra gom hoài gom không có đủ sạc. Nó làm thành khùng nhưng không có biết cái gì đi. Một thời gian thì nó sáng suốt rồi. Thì đừng có nói coi sách coi một tờ báo một chập đó, mà người yếu nó dẫn đi. Còn những người mạnh người ta dồn vô, người ta lật ngược lật xuôi, người ta biết cái đó nó lao. Người ta lý tình thế. Nhiều người không biết cái vội tin nghe trong báo chí nó nói cái đó là nó là phải làm cái mánh lớn nó mới bán được, bị lầm nó
thích giới cũng vậy, không hiểu. Còn cái tôi thì tôi ai cũng quá đổ luôn ra
rồi. Tôi cái này nó khác đi. Nó muốn thấy cái đó là nó phải thấy cái đó. Nó muốn biết cái chuyện đó là cái chuyện đó phải ở trước mắt này. Nó còn mau hơn. Mà nó thấy một chập nó nói ra nó viết cả cuốn sách. Bây giờ ở trước mắt chúng ta mà ta hiểu được cái tâm trạng của cái cây này, hoặc cái tâm trạng của cái cây kia nói thôi là cái đó viết tâm trạng, không biết bao nhiêu sách. Nhưng mà đó nó về trước không à, cái sự sống của nó thế nào, chia ra từ nhánh, rồi bông qua thế nào, cái rất đẹp. Mà trong đó nó có cái quyền bí của nó, mỗi cái đều có công việc riêng. Cho nên người tu người ta không có cần phải tôi tham khảo cuốn sách này, không có. Thì chỉ lấy tục cái điển, xét cái điển thôi. Cho nên nhiều ông nhớ mà tại sao là ông hiểu được cái điển kỳ cục như là nhờ cái thánh điển. Ông có học nhỏ lớn làng sống chứng minh là ông có học nhiều, nhưng mà tại sao nói tới việc gì ông biết được đó, là ông chỉ căn cứ cho cái thánh điển thôi, chứ không phải là ông bà gì phù hộ đâu. Những người tu chân chánh không phải ông bà phù hộ, nhưng mà cái thánh điển của họ sáng suốt, nó mới thấu đáo được cái sự việc. Thì lúc đó nó biết cái kích động và cảm động, thì nó tìm ra nó có gì đó. Nhưng mà mỗi người ở thế gian nó có một cái ngành riêng biệt, không có nên xâm phạm của người ta. Mình ngành này thì mình cứ giữ ngành này, mình làm đâu mình một ngành là nó đủ làm lộn xộn cho mình rồi. Bây giờ mình muốn 10 ngành còn lộn xộn thế, tôi không có đâu. Một thứ là một thứ.
Có bữa nào Ngọc và giáo sư cũng nói chuyện hơn mấy tiếng rồi. Hôm nay là thầy Tam tôi mới biết rằng thầy Tam nay tù từ 3 năm nó mở miệng, bây giờ sắp sửa 2 năm mấy rồi, cái miệng bây giờ thôi cũng giúp được.
Bây giờ bắt nói.
Thầy nói là bây giờ thầy nhốt, nhưng mà Tam nói cái chuyện là Minh. Minh là nó già mà nó không được, mà vì cái chuyện nó tự nhiên nghe hay lắm. Tu không, cũng có chuyện nổi học, không phải là
đó. Sau này giá tức lên thì không có tin cái gì hết. Bây giờ giá tức lên thì hỏi Chúa là ai, nhất định tôi phải gặp Chúa. Phật là ai, tôi phải gặp Phật. À thì tự nhiên nó hiểu. Cái biển nó tới thì nó dội ra đồng lại theo cái trình độ hiểu. Cần ai nói mau lắm. Thì nên mấy chương sinh viên này vừa học đời mà qua học đạo, sau này cái nghề của nó tin, không ai gạt nó được.
Không, cho mấy người
cái đó không sao, cái đó không thành vấn đề. Cái ái tình đâu có phải bắt buộc cấm người ta được. Trong cái ái tình nó mới hiểu cái kích động và phản động của cái cơ năng, à, không có trở ngại gì hết, không có cấm được. Không phải, cái đó không phải. Nó phải ở trong cái động chạm rồi nó mới tiến. Cho nên người ta nói rõ ràng
cái
bệnh dạng người đời đó, nó cũng phải còn sống nương dựa trong cái bản thể, nhưng mà bản thể nó phải làm vậy nó mới đúng. Nhưng mà sau này nó hồi tỉnh nó thấy cái đó là sai. Tại sao tôi nghe cái đó mà tại sao tôi giữ cái đó lại không được? Nó bắt buộc tôi phải làm. Thì lúc đó thì nó mới minh tâm kiến tánh, nó mới tìm hiểu lấy nó mới đi cái luận vô. Còn kêu người ta cấm thì chặt đứt người ta là nó hư, không có được. Bây giờ chúng ta tu hoàn toàn ở trong động chạm, mà chúng ta không có nên làm biến bỏ cái công phu, phải giữ cái công phu để đi lên. Chứ còn cái cơ năng của bản thể mà nó chưa chuyển kịp mà cúp đứt nó hư. Cho nên những người tu ở trong chùa hay là mấy ông cha cũng vậy, nó nhiều khi bị khung là vậy, nó tức ý của nó không có chỗ thoát. Còn đời này chúng ta không có tâm như thế này đâu. Bởi vì nó là cái chuyện bản thể ở thế gian, nó là thế gian. Còn cái đạo là cái điển, mình phải lấy cái ý gom cái điển mình đi lên à. Cho nên nắm được cái đường lối đó thì cứ giữ cái đó mà đi lên. Rồi tới cái tuổi tác kia mà nó đi vô trong cái thành tựu giới rồi, nó hết cái ham muốn thế gian thì có chút xíu à. Tu nhất kiếp ngộ nhất thời, người ta nói tu hoài mà tại sao tu không thấy. Nhưng mà tới bây giờ nó đúng cái đường lê rồi đó, một chút xíu nó rất lê là nó bước vô nó đi. Mà đừng có làm biến trong cái việc phong phú, ta dặn nó như thế thôi, chứ không có lỗ lãi gì đâu mà sợ. Nên nhiều người không biết, cũng như mấy ông này, ông nói, ôi tôi cũng bị gì cái đó mà tôi không thấy sáng. Nó không phải vấn đề đó. Cái ý của mình đem thanh khí ở bên trên, mình cứ giữ cái mức độ ở bên trên. ông Phật ăn chay, ông Phật không đi chơi, ông Phật không coi cinema, ông Phật không có gì, thì cái trình độ của ông Phật ông đâu qua khỏi rồi. Thấy không? Bây giờ bắt chước ông Phật là cấm, không có được. À, hồi nhỏ ông cũng biết đánh võ gì, hồi nhỏ ông cũng biết viết chữ, mà bây giờ lớn ông không thèm viết chữ, không đánh võ, là ông đã qua cái thời viết chữ và cái thời đánh võ. Ông tới khi được về cái mức độ khác rồi. Rồi sau những người tuổi trẻ nó phải tới cái mức độ khác, chứ không phải ở trong cái mức độ đó. Nhưng nhiều người không sáng suốt mà chỉ cho người ta tu, cấm người ta cái này cái kia cái nào hơn, chỉ khuyến về cái thanh điển ở bên trên thôi. Cái đó là cái giá trị của người tu. Mình đi đâu đi mình cũng phải nhớ cái chuyện mình công phu. Mình công phu để chi? Để tôm góp cái thanh điển lên bên trên, luyện cái trượt điển biến trở lại thành thanh điển. Thì mình phải nhớ cái trên bộ đầu, bắt nhớ cái kia đó thôi. Thì cái đó mà mình có thì tất cả những cái gì mình cũng sẽ có. À, cái đó nó càng tụ càng nhiều, cái đó thì cái trí tuệ mình càng ngày càng thanh cao. Mình hướng về thanh cao được 100% á, thì cái trượt nó đâu có bám theo mình được nữa. Thì tự nhiên lúc đó nó automatic mang, nó không có cho nó cũng không. Mà bây giờ nó đứng ở trong cái giới trượt, bây giờ bắt nó như vậy á thì nó hư, nó không có làm việc được nữa. À, cũng như đem cho nó xử án xử hình, làm sao nó tiến bộ được. Đấy không? Nó phải qua cái cơn đó, nó qua cái đột nghĩa đó nó mới tiến được. Nó nhớ được gì, cấm người ta. Cho nên nhiều người nói chỉ là ông đó, ông bây giờ ông tu, ông giữ giới vậy đó. Thấy không? Nhưng mà rốt cuộc đó, ông đó là quan cố nhất. Hỏi ông bình tâm, ông bạn làm bạn thân với ông rồi ngồi, chính ông là quan cố người đó. Ông làm cho cái cơ thể ông hư hết, tiến không được. Giữ giới này, giữ giới kia, giới nào nó hư hết rồi, không có phát triển. Bởi vì cái đường điển mà nó phải cao dồi sửa đổi nó mới tiến. Cái cua răng nó phải liên kết với cua răng khác rồi nó mới phát sáng. À, người nhiều người không hiểu, nhiều người không hiểu nên tôi tu mà cái đó không được, tôi tu rồi cái đó không có cái gì hết. Tôi phải lo công phu, trong cái cơ năng tôi không thích thì không còn nữa. Mình có bắt buộc nó phải hơn. Bây giờ tôi đói bụng, tôi muốn ăn hủ tiếu, tôi phải ăn, đừng có làm bộ nữa, tôi không ăn hủ tiếu. Thấy không? Cũng như ông ngồi hồi trước, ông đi làm gì, quánh bài. À, tôi đâu có nói ông hơn tiếng mà, tôi biết ông quánh bài, tại sao tôi không la ông? Vợ ông lên thưa nó, ông nói tiếng nó không quánh bài. Tôi tới một ngày kia nó không quánh bài nữa. Bây giờ nó chưa thấy nó ngu. À, thì sau này nó thấy nó tu, nó thấy nó được là tôi có sáng suốt, tôi quánh bài chắc là tôi ăn mấy thằng kia. Nhưng mà càng ngày càng tu là càng quánh càng thua. À, anh thấy anh không có xài được, anh thấy anh ăn gian người ta rồi anh xấu, anh xấu là anh phải bỏ. À, tôi càng tu mà tại sao tôi đánh nó càng thua, tiếc cùng quá. À, anh xấu hổ là anh phải bỏ. À, còn cái chứ bắt buộc anh phải bỏ không được. Cho nên vợ nhiều khi lên lén lén lên năn nỉ nữa. Ông nói tiếng là nó không đánh, không có nói. Vợ tôi đang nghĩ nói chi thằng nào đừng có đánh cờ bạc được không, một ngày kia nó hết đánh, cho nó thua là nó hết đánh, nó thua mà nó thấy nó xấu là nó không đánh nữa, anh thấy xấu nên có gì đâu nhá. Cái đó là cái chắc chắn, cái đó là cái chắc chắn 100% của y. Cái nền kinh tế khôi phục lại để bớt cái hao phí gì cờ bạc. Một lúc đánh bài anh phải dùng trí óc, phải dùng minh lớn, phải này kia kia nọ, rồi phải tiền bạc đồ lo thủ đủ thứ hết. À, công phu bao nhiêu đem giữ vô chỗ đó. Rồi thế nó ngồi mình tối mai tu cho lâu thì sáng ăn lại, sáng tu nữa. À, cái ngu nó càng ngày càng ngu thêm chứ làm sao nó không được. Thì tự nhiên đem cái sáng suốt làm phục vụ cho cái ngu, thì do đó mà nó bị thua. Để thua rồi mới biết. À, ăn Tết tôi rủ y tới nhà đánh phế với tôi mà. Trời ăn mấy chục ngàn sướng lắm mà, ăn mấy chục ngàn ha. Thì muốn ăn nữa. Quánh một chồng, tôi quánh cho ông kia ăn. Ăn anh hết. Anh tức nhưng mà tôi đâu có nói. Tức chết tôi rồi, tôi mấy chục ngàn. Tôi nói hồi nãy ăn dữ quá mà ha? Tôi mấy chục ngàn. Nhưng mà luôn không có nói, tôi không có nói anh. Nhưng mà đánh cho anh kia ăn. Thì anh kia mất ẩu lắm, thua hết cho ông này. Mà tôi bắt đánh tới sáng cho tôi không cho ngủ. Mà tới sáng anh mê cờ bạc mà thua mấy chục ngàn đó. Anh ăn mấy chục ngàn mà ít tham mấy cái lại thua mấy chục ngàn. Rồi thấy tự nhiên ở trong tâm này thấy cái tham. Bởi vì còn thiếu nợ thằng kia là thấy mình cha mình đã ăn 60 ngàn bây giờ mới thua 30 ngàn lại với mình đau. Còn tôi quấn đi quấn lại quấn cả đêm còn dư. Còn dư tôi cho là ai thua tôi cho là đúng có lấy tiền. để cho đi hiểu. Bởi vì nhiều có người dùng lời nói mà có người phải làm dùng cái thực hành cho người ta thấy. À, nhưng mà ít tức lắm. Mình tôi ăn bao nhiêu thì đến giờ ăn hết mà. Đi chơi ăn mà. Nhưng mà ít tham này phải thua. À, cái nhiều cái chuyện mà nhiều dắt với nhau nó có những cái phương pháp khác. Có người phải dắt bằng cái này, có người phải dắt bằng kia, có người phải dắt bằng thần hồn. Là nó khác nhau. À, cho nên cái tu này rồi lần lần nó dắt à. Nó minh à.